Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tướng tốt thứ nhất là hai lòng bàn chân bằng phẳng, không có hủng. Quý vị là cái là bàn chân lên có hủng không? Có hủng không? Vậy là quý vị thiếu tướng tốt này. Chừng nào mà hai cái lòng bàn chân nó thẳng luôn á, vậy là hai lòng bàn chân bằng thẳng. Vậy là khi mà Đức Phật đi á, thì cái chân của Ngài in dưới cái mặt đất là mình thấy có một cái bánh xe chuyển pháp luân dưới đó. Ở giữa lòng bàn chân có cái bánh xe chuyển pháp luân. Rồi bây giờ từ dưới lên đó nha. Hai lòng bàn chân hiện ra hình bánh xe chuyển pháp luân với 1000 cái căm xe, trục xe, vành xe, hoàn toàn đầy đủ các bộ phận. Như vậy là dưới cái lòng bàn chân á, mà ở chính giữa đó mà nó có cái bánh xe chuyển pháp luân mà tới 1000 cái căm xe rồi. Vậy là bánh xe đó mình còn tìm ra được không? Mà nếu mà nói 1000 cái căm xe thì chi chít là đâu có đẹp. Bởi vì nói gì nói. Không lẽ tôi chạy qua bển lật chân lên coi thử có phải gì. Cho nên là mình hiểu thôi chứ còn không có đến nỗi. Không đến nỗi mà vậy nó không có đẹp. Vừa thôi thì nó đẹp. Đằng này có trục xe rồi vành xe. Cho nên điều đó cũng không hợp lắm. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ hiểu là giữa lòng bàn chân có bánh xe chuyển pháp luân. Tướng thứ ba là cái gót chân thon mà dài bằng 3 lần của người bậc trung. Có nghĩa là cái người trung bình đó, thì cái gót chân của Ngài nó thon mà nó dài gấp 3 lần. Đây là một tướng tốt. Chứ còn mình mà vậy là nó tốt chứ. Tại vì dài quá. Tướng tốt thứ tư là cái ngón tay, ngón chân dài và nhọn gần như cái dùi trống. Dài và nhọn nha. Vậy là thấy là đó là cái tướng đẹp mà quy định của Bà La Môn đã nói rồi. Tướng thứ năm là bàn tay và bàn chân mềm mại, mềm là không có cứng giống như mình cầu quyều vậy. Còn cái bàn tay của Ngài thì rất là mềm. Tướng thứ sáu là bàn tay và bàn chân có nhiều cái lằn chỉ như cái màn da lưới, thật là đẹp. Nghĩa là có cái màn da lưới này, có cái màn da lưới mà giống cái đường chỉ, giống như là cái màn mình đựng nước gì này nó mới chảy. Tướng thứ bảy là có con mắt cá nổi tròn lên như cái con sò. Mắt cá mình cũng tròn vậy. Vậy là mình có tướng tốt này. Giống Đức Phật là tướng thứ bảy. Tướng thứ 8 là có cái ống chân dài và tròn như chân của con sơn dương. Có nghĩa là con sơn dương là cái con dê núi ấy, mà nó có cái ống chân dài và tròn đẹp lắm. Cái nhờ cái ống chân đó, đó mà nó trèo trên núi, nó nhảy từ bên này qua bên kia, cái thân nó vậy mà nó nhảy trên núi, nó đi lên núi sừng sững vậy mà nó đi được. Tướng thứ 9 là hai cánh tay thật dài, đứng thẳng, không co lưng xuống. Hai bàn tay cũng rờ đụng tới đầu gối. Hai cánh tay dài, quý vị xuôi tới đầu gối không? Giờ mình ngồi chắc đụng được phải không? Ngồi đụng được. Nhưng đằng này là đứng, mà hai cái cánh tay dài là đứng thẳng, không có cong lưng đó, mà hai cái tay rờ đụng tới đầu gối. Tướng thứ 10 là có tướng Mã Âm Tàng. Ngọc hành ẩn vào trong bọc da như ở lồi ngựa. Còn đem so sánh chi kỳ. Cái Mã Âm Tàng là cái tướng nam nhân mà cái tướng nó đẹp. Tướng thứ 11 là màu sắc da sáng như vàng rồng. Cái màu sắc da đó có nghĩa là da của ngài nó sáng, nó đẹp y như vàng vậy. Tướng thứ 12 là da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào. Cái này hay nè, cái tướng này mà ai có là khỏi tắm, tại da nó trơn nó mướt, bụi nó đâu có bám đâu, mà sung sướng. Thầy ước sao mà có được cái làn da như vậy để khỏi tắm mệt quá. Tướng thứ 13 là lỗ mũi. Chân lông chỉ mọc một sợi. Nó đều nhau trong mỗi lỗ mũi.
Nó sợ gì nữa.
Mỗi lỗ, đúng rồi. Trời đất ơi. Nói vậy là chết rồi, thấy không? Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi. Mấy tiếp là mình lộn rồi. Có nghĩa là cái lỗ chân lông trong lỗ mũi mình đâu có coi được đâu, có ai dành ra coi thử coi, mỗi lỗ chỉ có một sợi thôi nhưng mà nó mọc đều nha, rất là đẹp. Đó cũng là một cái tướng đẹp, nhưng mà nghĩ là nếu mà thái tử Thích Đà Đa lúc còn nhỏ mà sao dở lỗ mũi coi lỗ chân lông, còn nhỏ mà sao có lông mũi được, cho nên cái này là còn nhỏ là đã thấy rồi, vụ này cũng hơi khó à. Tướng thứ 14 là mỗi sợi lông đều mọc xoáy tròn thẳng lên. Màu xanh biếc. Nó mọc xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng bên phải. Cái này thì thầy thấy là tóc á, chứ thầy chưa thấy lông. Đi qua bên đó mà, đi qua bên gần ở bên châu Âu á thì thấy có nhiều người là tóc nó sống tròn vậy đó. Nhưng mà không phải là màu xanh biếc, nhưng mà nó xấy từng cục nhỏ như vậy. Rồi cái người phụ nữ do nó xấy vậy đó, cái nó thắt cái bính, nó thắt lần bằng ngón tay vậy, nó thả dài xuống, đó là nữ. Còn nam á, dầu rằng có cắt cục đi nữa nhưng mà ảnh từng nhúng vậy đó, cái anh xấy lại. Tướng thứ 15 là thân mình đều đặn và cao thẳng như vị Phạm Thiên. Phạm Thiên mình đâu có thấy đâu, sao so sánh được. Thân mình đều đặn, bây giờ là ai mà đều đặn mà cao thẳng mà đẹp trai thì gọi là có tướng tốt. Thứ 16 là có 7 cái chỗ tròn đầy và bằng thẳng. Thịt ở nơi cổ, ở hai bên lưng bàn tay, hai lưng bàn chân và hai bên bả vai, nó tròn đầy, đó là 7 chỗ. 17 là có cái thân hình phân nửa phía trước như con sư tử, có nghĩa là cái con hình phân thân hình là đô á, phân nửa phía trước đô con giống sư tử. 18 là giữa hai cái bả vai không có cái khuyết lõm nó đều bằng thẳng. Thì cái này là thầy thấy là có một vị là thầy rờ cái lưng là thầy thấy nó bằng nghiến vậy đó, ở chính giữa không có khuyết lõm mà nó cứng dữ lắm, giống y như là lúc đó thầy rờ cái lưng anh đó, thì thầy nghĩ là ngày xưa là có cái câu chuyện mà ông quan gì đó mà ông không có đâm cái chỗ nào lũng đó. Chỉ có lũng vố à, Đổng Trác, ông Đổng Trác là cái người của ông là không đâm lũng mà chỉ có lũng vố nó đâm cái chỗ ấy lũng thôi, có ai biết chỗ nào biết không? Hơi biết thôi, thầy khỏi nói. Mà muốn cho Lữ Bố mà nó đâm được Đổng Trác thì phải nhờ sự mâu thuẫn của Điêu Thiền. Từ chỗ đó mà giờ này chúng ta mới có cái câu người thế mà điêu, chính là Điêu Thiền mà ra. Nhìn cái người dễ thương lắm, thật thà lắm mà sao mà có cái mang cái trọng trách, cái mưu kế lớn dữ vậy. Cho nên là mình mới nói là người thế mà điêu, có nghĩa là người sao hiền hậu quá mà sao giống Điêu Thiền vậy. Tướng đẹp thứ 19 là thân thể nó cân đối như cây đa, nó nghiêng về hai bên đều với nhau. Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng. Bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Như vậy thì hai cái tay mà dang ra rồi là so với cái thân là nó rất là đều. Tướng thứ 20 là phân nửa cái thân trên đó, nó vuông tròn ở cái cổ đó, rất là đều. Hồi xưa mà thiệt suy nghĩ tới cái chỗ này thì quán chiếu những cái con vật mà nó mạnh nhất đó, thì thường khi là con trâu hay con bò gì mà lớn lên nó dị cổ đó, là cái cổ của nó to lắm. Mà có khi cái con trâu mà nó dậy cổ rồi mà mỗi lần nó chém lộn với nhau rồi thôi khỏi có ai can nổi, ruộng dương nào nó cũng ban hết. Và khi nó dí nó chém với nhau rồi mà nó chém rồi con kia mà chừng nào mà chạy thôi còn không ấy là nó chém từ bước ngày này qua ngày kia người bước thì. Tướng thứ 21 là có vị giác hết sức bén nhạy, có cái vị giác chỉ cần nếm một cái là biết liền. Khi một cái vật gì mà nó chạm vào cái đầu lưỡi thì những cái cảm giác đó nó khởi lên ở nơi cổ họng liền và truyền đi khắp toàn một cơ thể. Cho nên những vị đó là được xem như là những vị có cái đầu lưỡi nó tuyệt vời, làm cho họ biết rõ cái ngon cái dở một cái chính xác. Nếu như có thuốc độc là nếm vô biết liền, vừa nếm cái chết liền. Tại vì tới đầu lưỡi là trùng khắp cơ thể cho nên hết cứu. Nói vậy chứ khi mà vị giác nhạy bén như vậy là người đó khó hại được. Tướng thứ 22 là có cái quai hàm y như quai hàm con sư tử. Tướng 23 là có 40 cái răng, trên và dưới đều có 20 cái răng đều với nhau. Cái này mà nhổ giống như tôi là chết luôn. 20 cái đều với nhau, mình có bao nhiêu cái quý vị biết không? 32. Nghĩa là mỗi hàm như vậy là 16 cái. Mà ở đây là 20 cái trên dưới là 40. Ghê thiệt. Khổ lắm chứ mà giờ trời đó. Nhưng mà phải là cái thân tướng cao lớn, chứ không là răng kiểu đó là nhìn thấy răng không. 24 là các răng rất là đều đặn và bằng nhau, không có răng lớn hay răng nhỏ. 25 là các răng đều khít với nhau, không có khuyết hở. 26 là răng cửa trắng trong và sạch láng. Mới nãy nói răng nào cũng giống nhau, giờ này còn nói răng cửa với răng nanh răng gì. Cho nên nội có các cái răng không là quý vị thấy mà lúc thái tử mới có sanh ra làm sao dặn ra coi răng được. 27 tướng lưỡi dài và rộng lớn, có thể lè ra để che đậy luôn cả cái mặt. Wow. Cho nên là mình nghe là cái trong kinh A Di Đà nó là tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đây là một cái tướng mà được xem như là ta cho là tướng đẹp. Quý vị lè cái lưỡi ra tưởng là che cái mặt được không? Liếm cái lỗ mũi được không? Tướng thứ 28 là có tiếng nói trong trẻo tuyệt diệu như là tiếng của Phạm Thiên, Phạm Âm, hay là tiếng chim ca lăng tần già, hai chồng, à cái đó là cái tiếng nói trong trẻo. Còn cái tiếng chim mà Karavika, chúng ta đâu có biết con chim này đã bị bắn chết rồi. Bây giờ mình không có nghe được cái tiếng con chim này hát nữa. Tướng thứ 29 là hai chồng con mắt màu xanh đậm. À, thời còn so sánh như mắt con bồ con. Hai chồng con mắt màu xanh đậm là được rồi. Có nghĩa là mắt xanh đúng không? Tướng thứ 30 là có lông mi như lông mi con bò con. Sao cứ đem con bò vô nói trời. Mắt cũng giống như mắt con bò. Bò con mà lông mi cũng giống như lông mi con bò con. Ý nói là ngày xưa là cái loại lông mi nó đẹp lắm đó. 31 là giữa hai cái lông mày đó có mọc lên một cái sợi lông trắng mịn màng như bông gòn. Vậy là giữa hai cái lông mày rồi có một lông. À cái chỗ này nè, có một cái cọng lông trắng mịn giống cờ sợi lông gòn. Cái này thì nhớ trên cái thân của mình á, không biết là quý vị có hay không, chứ lâu lâu thầy thấy nó nổi lên một cái cọng lông rất là mịn, đẹp lắm, dài nổi trên cơ thể. Mà thầy tưởng là đời trước chắc là kỹ hay gì nhỉ, bước mắt rồi chứ không đợi đưa cho quý vị coi trắng lắm, giống con gòn thiệt. Nhưng mà không phải mà
không đây nè,
chắc giờ chỗ. Tướng thứ 32 là tóc trên đầu khoanh tròn lại, còn bên phía mặt như một cái mão là cái nhục kế. À, cái tóc của Đức Thế Tôn ở trên đầu nó khoanh tròn lại và nó nhô lên, nó nhô cao lên giống như là cái mũ vậy đó. Nó tạo thành cái nhục kế, vậy là cái đó là tóc. Nhưng mà ngài cũng có nhục kế. Quý vị rờ lên coi trên đầu mình nó hủng lên nó nhô. Trên đầu mình á, nó có một cái điểm này á, là luân xa bãi á, nó nhô. Nhưng mà kế bên nó đó là nó hủng. Còn cái đầu của Đức Thế Tôn thì nó nhô hết lên luôn, chứ nó không có cái chỗ hủng này. À, thầy á, thì thầy nói là xưa á, không biết làm sao mà quý thầy đo từ cái lỗ mũi mình nè, quý ngài đo cái lên nè, cái quý ngài chấm này, cái đốt này. Thì nếu như mà đốt chỗ này đó, thì thầy mới nghĩ vậy nè, nếu như mai này có đốt cho quý cô quý chú, thầy sẽ quất luôn chín cái. Tại vì lý sao phải không? Đúng là đốt đó, là phải đốt cái huyệt bách hội này, đốt ngay cái huyệt bách hội này. Hai bên huyệt bách hội này nó có cái huyệt thông thương, thông thiên, là đốt cái này giống như là khai thông huyệt đạo vậy, giúp trợ giúp cho mình để mà cái huyệt đạo của mình nó được thông. Còn lần này thì thấy đốt đây thì thấy chưa ăn nhầm, mà có người đốt ba cái hai bên đây nữa rồi cái mà thấy nó chưa có thông minh, quất luôn chín cái cho nó thông minh, mà toàn là đốt lộn chỗ không là ăn cỏn luôn đó. Có nghĩa là nếu mà đốt không đúng chỗ là coi chừng nguy hiểm đến cái đầu, chứ không phải đơn giản. Mình học để mình hiểu được các luân xa đó thì mình biết rằng mình mở thật luân xa đó là nó ra luân xa con bò là nó ngu như bò. Hồi đó mở luân xa thì quý thầy có dạy là bây giờ mình mở luân xa cho nó đúng, còn nếu mở luân xa mà nó không đúng là rất là nguy hiểm. Cho nên là có người mở luân xa xong rồi là bắt đầu nhìn thấy thông minh sáng suốt. Có người mở lộn luân xa sao nhìn mặt khờ khờ ngu ngu học hoài không thông minh. Ở đây có ai bị mở luân xa lộn không? Rồi, như vậy là chúng ta tạm là hiểu 32 tướng tốt rồi nha, ai có tướng nào thì cứ giữ tướng đấy. Nếu sống tại gia đình thì vị này sẽ trở thành vua chuyển lương thánh vương, ai có 32 tướng tốt đó. Còn nếu ai dùng chánh pháp để trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo này mới mốt mình học, thầy nghĩ là sẽ có bảy món báo này hay lắm. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo. À có luôn, quý vị cùng nói bảy món báo. Xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo. À hơi đây để ngọc báo là nữ báo nữa chứ. Cái đó là ngọc nữ báo, gia chủ báo, tướng quân báo. À quý vị là tên tính lại coi đúng không? Xe báo nè, voi báo nè, ngựa báo nè, ngọc nữ báo nè, gia chủ báo nè, tướng quân báo. À ở đây còn thiếu một cái là cư sĩ báo. Để ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo. Vậy là cái gia chủ báo đó giống như là cư sĩ báo. Rồi vị này có đến hơn 1000 thái tử. Còn cái ghê chưa, 1000 người có. Mà vị nào cũng anh hùng, cũng lực sĩ, cũng chinh phục được quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên, có nghĩa là cho đến biển luôn. Và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng dao, nghĩa là không có đánh, không dùng một trượng nào, cũng không dùng con đao nào. Nếu vị này từ bỏ gia đình xuất gia, sống không gia đình, thì vị này sẽ trở thành một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đẩy lùi cái màn vô minh che lấp cuộc đời này. Đại dương 32 tướng tốt của bậc đại nhân là gì? Mà hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống ở gia đình thì vị này sẽ trở thành chuyển lương thánh vương. Nếu mà vị này xuất gia thì vị này sẽ trở thành một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ông xem tướng số ông nói như vậy. Đại dương, hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. À có nghĩa là lúc này là một vị bói toán, vị bốc sư mới nói với đại dương như vậy. Tướng thứ hai, đại dương, dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe với nghìn, với ngàn tông xe, trục xe, vành xe, các bộ phận đầy đủ. Tướng này, đại vương, hoàng tử này có gót chân thon dài, hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài, ngón tay mềm mại, ngón tay có màng là da lưới, có mắt cá tròn giống như con sò, có ống chân dài như con xuyên dương, có thân đứng thẳng, có hai cái tay dài tới gối khi cái thân đứng thẳng không có cộp. Hoàng tử này có tướng mã tàn. Hoàng tử này có màu da như đồng, như sắt, như vàng, đó là tướng của bậc đại nhân. Hoàng tử này có nước da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào, đó là tướng của bậc đại nhân. Hoàng tử này có lông da mọc từ một lỗ chân lông thì mọc mỗi một sợi lông rất là mềm và đều với nhau. Hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng đứng, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng phía bên phải. Hoàng tử này có tướng hình cao thẳng, có bảy chỗ tròn đầy. Hoàng tử này có nửa cái thân trước như con sư tử, những cái gì mà chúng ta nãy giờ chúng ta đã nói rồi đó. Có nghĩa là hoàng tử có những cái tướng đại trượng phu như vậy. Những cái tướng này được xem như là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại dương, hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân như vậy. Với 32 tướng tốt này, hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường mà không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình thì hoàng tử trở thành chuyển lương thánh vương. Có đem lại an toàn cho quốc độ đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành sở hữu của ngài, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo. Đó, hồi nãy để là nãy để gì chứ không phải cư sĩ báo. Và báo thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1.000 thái tử, những bậc anh hùng lực sĩ chinh phục quân thù. Vị này chinh phục quả đất luôn, chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng cao. Hoàng tử bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình thì hoàng tử sẽ trở thành một bậc A-la-hán trên đẳng giác, vén lui màn vô minh trên đời. Này các tỷ kheo, vua bàn đầu ra lệnh cúng dường các vị bà la môn đón tướng ấy các cái áo vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi trong ước muốn. Có nghĩa là ông đó hay quá, là ta đáp ứng mọi nhu cầu. Này các tỷ kheo, rồi vua bàn đầu cho nuôi những người vú cho hoàng tử Tỳ Bà Thi. Người cho vú, người lo tắm, người lo bồng ẩm, người mang trên nách. Các tỷ bồng ẩm là một chuyện, còn mang trên nách nữa. Này các tỷ kheo, một lọng trắng ngày đêm được che trên hoàng tử Tỳ Bà Thi, một cái lọng trắng, và lệnh được truyền ra không được để lạnh hay nóng, cỏ bụi hay xương làm phiền hoàng tử. Hoàng tử Tỳ Bà Thi được mọi người yêu âu yếm. Này các tỷ kheo, cũng như hoa sen xanh, hoa sen hồng hay hoa sen trắng được mọi người yêu thích. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Tỳ Bà Thi được mọi người âu yếm, gần như được ẩm từ nách người này qua nách người khác. Chết rồi, nhỏ thử qua cái môi nách cũng chết. Nên nghĩ cũng Đức Phật cũng tội nghiệp. Người nào cũng thương hết, cứ nách người này qua nách người kia. À, cái người nào mà lên đồng như thật, vô tới chùa mà còn có vụ lên đồng. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Tỳ Bà Thi được sinh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận rất là điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, giống như con chim ca lăng tần già sinh trong núi Hy Bà Lạp Sơn, giọng của con chim rất là tuyệt diệu, âm thanh điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Tỳ Bà Thi phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Vậy là chắc là thầy Thanh cũng có cái điệu giống là không có bà con gì đó. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Tỳ Bà Thi sanh ra, thiên nhãn hiện ra với ngài. Do nghiệp báo sanh và nhờ thiên nhãn ấy, ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần, ban ngày cũng như ban đêm. Nghe chưa? Nhìn ban ngày cũng giống như ban đêm, cho nên là cặp mắt sáng lắm luôn. Vậy giờ này ai có cặp mắt trong trẻo được xem như là có một tướng tốt, tốt lắm rồi. Thì này thì các tỷ kheo, hoàng tử Tỳ Bà Thi sanh ra, ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp nháy. Giờ quý vị tập đi, tập cặp mắt nhìn trân trân không nhấp nháy là sẽ có tướng tốt đó. Như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên, hãy mở ra cho chúng ta một cánh cửa là hàng chư thiên ở cõi tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên là cõi nào biết không? Cõi nào? Được rồi. Học lâu lắm rồi giờ hỏi cõi nào linh linh. Cõi trời thứ 33 là cõi trời nào? Gì? Cõi nào? Đau lợi. Cõi trời thứ 33 đó là cõi trời của ngài Thích Đề Hoàng Nhơn, ổng đóng ở trên cõi trời đau lợi. Nhớ cõi trời thứ 33 nha. Dục giới có 6, sắc giới có 22, vô sắc giới có 4 là 32. Vậy thì cái cõi trời 33 là cái cõi trời thống lãnh 32 cõi trời đó của ngài Thích Đề Hoàng Nhân. Nhưng mà ngài đóng ở trên cung trời đau lợi thì trên cung trời Đao Lợi có một cái tầng nữa, có một cõi nữa gọi là trời thứ 33. Vị hoàng tử Tỳ Bà Thi nhìn không nhấp nháy, nên này các tỷ kheo, hoàng tử Tỳ Bà Thi được gọi là Vipassi. Vipassi, vị đã nhìn thấy, này các tỷ kheo, khi vua Banduma ngồi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử Tỳ Bà Thi ngồi bên nách của mình để xử kiện. Cái này là cái bên nách đó là hồi xưa ta gọi là ở cái bên đó nha. Này các tỷ kheo, hoàng tử Tỳ Bà Thi ngồi bên nách của vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện, đến nỗi tự mình cũng có thể phán xét xử kiện, phán đoán xử kiện. Này các tỷ kheo, do hoàng tử Tỳ Bà Thi có thể quan sát và xử kiện đúng luật pháp và danh từ Vipassi, Vipassi ngày càng được để được dùng để đặt tên cho ngài, Vipassi. Này các tỷ kheo, rồi vua ban đầu cho xây dựng 3 tòa lâu đài cho hoàng tử Tỳ Bà Thi, giống như thái tử Tất Đạt La, 3 tòa. Một là cho mùa mưa, một cho mùa đông và một cho mùa lạnh. Trời, mùa đông với mùa lạnh khác nhau hay giống nhau? Cho nên này giết lộn. Một là cho mùa mưa, hai là cho mùa đông và ba là cho mùa hè. Thì có khi cái mùa mưa đó là mùa thu, mà cái mùa hè là mùa gieo chiêu á, mùa nóng nực. Và năm món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này các tỷ kheo, hoàng tử Tỳ Bà Thi sống 4 tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được người hầu hạ vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào ngài bước xuống khỏi lầu. Quý vị cứ suy nghĩ đi, cái đời của Đức Tỳ Bà Thi á, mà cũng có các cái lâu đài giống vậy á, thì quý vị nghĩ coi giờ này có. Nhân chuyện các vị tỳ kheo bàn về quá khứ mà Đức Phật tiếp về bảy vị Phật Tỳ Bà Thi, Thi Ký, Tỳ Xá Bà là Tỳ Xá Phù Phật, Tỳ Xá Bà hoặc là Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp và Thích Ca Văn. Như vậy thì phần này Phật nói về sự kiện đản sanh 32 tướng tốt và sự nuôi dưỡng Bồ Tát Tỳ Bà Thi cũng tương tự như lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đã từng học. Rồi, ở đây đen thui. Rồi, quý vị lấy cái bảng ra, thầy dạy cho chút xíu. Vậy là bữa nay mình học kinh ít, nhưng mà mình học thêm một chút xíu nữa về phần nhận xét về chư Phật, nhận định. Nhận định về các cái tướng tốt của Đức Phật thì theo quan điểm giải thoát, tôi nhận định như sau. Điều thứ nhất, người có y báo, nhận định về cái y báo. Vậy thì cái y báo là cái tướng. Như vậy thì mình hỏi là cái tướng tốt này nè, là cái y báo hay là cái chánh báo? Bây giờ tất cả chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có cái cơ thể đẹp vậy nè. Vậy là đây là y báo hay chánh báo? Vậy là y báo được xem như là phước. Vậy thì chúng ta tạm gọi đó là phước tướng. Phước tướng. Vậy thì cái người mà có phước tướng á, thì được xem như là quyết định cho vấn đề thành Phật, hay là chánh báo quyết định cho vấn đề thành Phật? Ở đây chỉ nhìn mới có cái y báo, cái phước tướng thôi, thì nhận định rằng có hai con đường. Nếu ở thế gian thì làm vua chuyển lưng thánh vương, chuyển lưng thánh vương. Còn nếu như mà xuất gia thì thành bậc A-la-hán. Như vậy chúng ta suy nghĩ là cái này là phước tướng của y báo hay là chánh báo? Chúng ta suy luận để chúng ta biết rằng là cái thân chúng ta nó là cái thân y báo hay chánh báo, vì nó là cái thân vô thường. Bữa nay ta có mắt sáng nhưng ngày mai có thể mắt mù. Bữa nay ta có cái thân tướng thon dài đẹp vậy đó, nhưng ngày mai có thể với một cái nguyên nhân nào đó có thể nó không còn thon dài nữa, nó đua xe, nó bị khác đứt bụng nữa, có không? Có. Như vậy thì cái tướng này nó là cái tướng y báo, nó là cái tướng vô thường. Nhưng mà chỉ có xem tướng này thôi thì nói là có thể thành bậc A-la-hán. Như vậy cái tướng này nó có một ý nghĩa thứ hai nữa là chánh báo. Như vậy chánh báo này nó hiện ra tướng. Chúng ta tu tập chúng ta có thể suy luận là vậy thì y báo là cái thân này, nó sanh ra có người cái thân tốt mã rã đáo lắm, nhìn đẹp trai, nhìn phong có bộ người phụ nữ đẹp lắm, nhưng mà khổ lắm, tốt mã rã đáo, lợi gần ông ngu gần chết, ngu chịu không nói. Vậy thì người thanh niên mà đẹp hay là người nữ đẹp, hay nói chung là người đẹp ngày nay đó nha, ngày nay người đẹp không cho phép ngu mà trở thành hoa hậu, chứ ngày xưa đẹp là được rồi, còn mình ngu khôn không cần thiết. Ngày xưa đẹp chỉ nói đẹp là hoa hậu, tại vì hoa hậu là chỉ nói sắc đẹp chứ không nói thông minh. Nhưng mà hoa hậu ngày nay có phải đẹp không hay là thông minh nữa? Hoa hậu ngày nay vừa đẹp vừa thông minh đó. Như vậy cái thông minh này là chánh báo, cái đẹp này là y báo. Như vậy cái 32 tướng tốt này nè được xem như là hoa hậu 2016. Cái 32 tướng tốt này được tính là vậy, có nghĩa là cái đẹp đó nó vừa là chánh báo vừa là y báo. Trong cái đẹp này có nghĩa là nó mang hai phần đó chứ không phải một phần. Vậy thì chúng ta cứ nghe là 32 tướng tốt, vậy là người nào có tướng tốt được xem như là người đó tu hành tốt. Dạ. Cái tướng tốt của người xưa không ai nói tới, nhưng mà chúng ta vẫn biết là đó là một dạng mà hoa hậu dần dần người ta đặt đến cái chỗ là hoa hậu không được quyền, không thông minh. Cho nên giờ này hoa hậu ứng đối một cách rất là lưu lốt. Hoa hậu đi tới đâu là nói chuyện MC chuyên nghiệp nó không bằng. Những người có thể là có cái tài hùng biện thì thì hoa hậu trở thành một cái người hùng biện rất là giỏi, ứng đối rất là tốt, thông minh, học giỏi. Còn ngày xưa đẹp, mặc định, ngu. Tại nó lo nó chuẩn bị cho sắc đẹp không à, nó đâu có lo học đâu mà khôn. Cho sư phụ cái đầu bôi của con. Như vậy là mình hiểu được là cái tướng tốt rồi phải. Cái này là tướng tốt được hội tụ bởi y và chánh báo, chứ không phải là tướng tốt bình thường không. Tôi muốn ghi ra như vậy để thông báo cho đại chúng biết là chúng ta phải học và hiểu, phải tư duy cho nó rõ đàng hoàng. Chứ đừng có suy nghĩ là ta muốn đẹp là ta đẹp được đâu, không phải dễ. Hay là ta muốn xấu là ta xấu. Có người xấu mà đi làm đẹp. Cái này bắt đầu ta nói tới cái quan điểm đó nữa. Bây giờ cái thời đại này thời đại này, ngày xưa cái này được xem như là xưa, chánh báo và y báo là nói xưa, còn bây giờ cái nói cái thứ ba nữa. là bây giờ đẹp không phải là cái đẹp được nói đến bao nhiêu yếu tố, tạm mượn nói ba yếu tố: đẹp tự nhiên. Đẹp tự nhiên này là do bẩm sinh, sanh sao để dạy. Bẩm sinh là sanh sao để dạy. Bây giờ cái đẹp thứ hai mà mình nói có nghĩa là đẹp nhân tạo. Quý vị cùng nói với thầy, các triết gia có câu nói như này: không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nghĩa là ở trên đời này không có một con người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp. Như vậy cái nguyên tắc làm đẹp là điều kiện thiết yếu hay là không thiết yếu? Ta sinh ra đời để ta được làm đẹp mà. Vậy thì cái nhân tạo là đẹp, còn cái loại tự nhiên này nè là đi lên rừng, lên rú, lên dân tộc ít người á, để coi cái đẹp tự nhiên, phải không? Cái đẹp đó sinh ra và lớn lên không có được trau chuốt gì hết, tóc tai cũng không có cái gì đâu cắt, rồi nó cũng không có áo để mặc. Vậy thì cái đẹp đó tìm được 32 tướng tốt không? Vậy thì mình suy nghĩ nè, sanh sao để dạy, thì cái này nó để mà muốn tìm được cái đẹp đó khó hay dễ?
Khó lắm.
Cái này nó thuộc về khỉ. Khỉ với dượng á, sanh sao để vậy á? Nhưng mà bây giờ cái đẹp này là cái đẹp mà nhân tạo, có nghĩa là từ nhỏ cha mẹ cũng đã bắt đầu sanh con ra là bắt đầu cha mẹ đã nắng cái đầu rồi. Rồi có khi bà mẹ bà nắng bà vuốt cái tai, rồi bà lấy cái khi bà hơ đem cái nồi xong á, cái bà hơ cái tay gì nè, cái bà ốm vô con cái bánh nắng, chứ không phải mụ bà nắng đâu, cha mẹ nắng con. Ủa tôi có đẻ đâu tôi biết rồi. Nhưng mà có nắng không? Ừ có, bà này bà đẻ bà biết. Vậy thì nắng mà có khi mà thấy sao nó úng nút vậy, còn rút nữa chết. Vậy thì cái cha mẹ mà giúp cho con, có khi là cái phấn là cha mẹ thường thoa để cho da của nó không có bị dị ứng, và còn thoa những cái chất mà tạo cho nó sự mát dịu để cho nó ngủ êm và da dẻ nó tốt, nó hồng hào. Như vậy thì nhỏ là cha mẹ đã chăm rồi, nhỏ cha mẹ chăm rồi, nó lớn lên là tự nó chăm, lớn lên tự chăm. Vậy mà có những đứa nó mua mỹ phẩm về nó chăm lột luôn da mặt hết, nó chăm lộn, trời ơi, nó phồng lên nó lộn. Quý vị thấy chưa? Chứ thầy thấy rồi, chung du diệt. Có không? Có không quý vị? Cái vụ này thường lắm nè. Lớn lên là nó tự chăm sóc nó, thì còn nhỏ thì cha mẹ chăm sóc, còn lớn lên tự nó chăm sóc. Vậy mà hồi nãy mình nghe là các vị Phật của chúng ta đó, còn nhỏ đó, hết nách người này tới nách người kia. Trời ơi, cái đó là nguy hiểm lắm luôn. Giờ này là ẩm bồng là bắt đầu thế hệ này là ẩm bồng, còn ai cho nữa không? Không, ẩm bồng là bắt đầu mai mốt nhỏ đi hai hàng là lý do nó cứ nách đó lên. Còn nhỏ mà nó cứ quất vô đây nó nách thì lớn lên nhỏ đi hai hàng chứ. Cho nên là
lớn
rồi.
sư thái nói là đứa nào hai hàng thì hai, còn đứa nào một một.
Đứa nào đây là một một, còn đứa nào hai hai.
À, cái đó là cũng là một cái thì suy nghĩ sao cũng được. Rồi bây giờ mình nói cái thứ ba, mình nói một cái thứ ba là bây giờ cái nét đẹp của nó không phải để tự nhiên, mà nó cũng không phải là nhân tạo bình thường, mà đây là một nét đẹp tái tạo. Một nét đẹp mà thay đổi. Cái tự nhiên này nè, với cái sự chăm sóc của nhân tạo đó, nhưng mà gần như là nó trở thành một cái con người mới. Vậy là nó tái tạo hay là nhân tạo? Nó tái tạo trở thành một con người mới. Nó đang là người nam mà bây giờ nó trở thành người nữ. Cái đó là lỗi gì tạo? Không lẽ nói Thái Lan tạo? Như vậy thì bây giờ hỏi là nếu như mà mình muốn trở thành những cái tướng tốt như vậy, nó bơm silicon vô được không? Nó bơm đầy hết luôn, chỗ nào muốn đầy muốn thon nó làm hết luôn. Như vậy mình suy nghĩ là cái tướng mà cái dáng bên ngoài với lại cái nhân quả đó. Vậy thì tất cả những sự tái tạo, những sự thay đổi này cho biết rằng những cái này được xem như là đẹp. Nhưng mà ở đây đẹp này nó có hai cái khía cạnh là khổ và vui. Con người ta cứ đi tìm cái vui. Rồi quý vị cùng nói với thầy, đi tìm vui nên bị khổ. Để bình thường, để bình thường nó mới là cái đẹp tự nhiên. Như vậy thì cái đẹp tự nhiên là cái đẹp mà nó vui, mà nó vui không bị khổ. Có nghĩa là hồi nhỏ tới lớn thì mình để nó đẹp bình thường. Vậy thì cái người tu theo Phật nhận định về cái tướng tốt này nè, vậy thì cái tướng tốt đó nó do nhân quả mà kết thành, nhân quả mà thành hình. Như vậy thì chúng ta tu tập theo Phật, chúng ta mượn cái nhân quả này nè để chúng ta tích lũy. Có người cho rằng theo luật nhân quả, ai cũng hoa đời sau đẹp như hoa. À, ai cũng gạo á thì đời sau có ăn đầy đủ. Ai cũng đèn á thì đời sau được sáng, thông minh sáng suốt. Như vậy thì bây giờ mình cũng hết đi để đời sau đầy đủ luôn. Vậy câu hỏi được đặt ra, ông cấp cô độc á, ông cũng không thiếu cái thứ gì hết. Vậy thì đời sau ông cấp cô độc còn sanh nữa hay là không sanh? Sanh nữa hay không sanh? Rồi, như vậy chúng ta học nhân quả, nhưng mà chúng ta phải biết là nhân quả có bao nhiêu chu kỳ. Vậy thì nhân quả mà chu kỳ 1 á, là nhân quả có tái sinh. Chu kỳ 1 là có tái sinh. Cái nhân quả chu kỳ 2 á, là muốn thì sinh, còn không muốn thì thôi. Có nghĩa là muốn hay không. Còn cái nhân quả mà chúng ta hiểu ở cấp độ 3 đó, là cái nhân quả mà không hề có sinh hay không sinh. Nghĩa là cái nhân quả nó như thị. Nhân quả như thị là như thế nào? Bây giờ vậy, thay vì quý vị đang ngồi như vậy, vậy là quý vị đã ngồi trên nhân quả của mình chưa? Có không? Có nghĩa là mình còn đứng được nè, vậy thì mình còn ngồi xuống được. Đến một lúc nào đó mà mình không có đứng được, vậy là mình ngồi đó là bị ngồi hay là được ngồi? Bị ngồi. Còn giờ này quý vị ngồi một cách như thị, nghĩa là quý vị ngồi hay là quý vị đứng, đó là một cái chuyện rất là bình thường. Quý vị có quan tâm tới nó không? Không. Còn mai mốt mà chừng nào mà mình đi hết nổi đó thì mình đi thì rất là mình mới quan tâm tới đi. Mà mình quan tâm tới đi thì có nghĩa là mình bị đi. Còn mình không đi á thì nó liệt. Mình không đi nó đau cho nên mình bị đi. Thì nghĩa là cái giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là mình bị sanh, cho nên mình tái sanh để mình hưởng cái quy lực của nó. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mình muốn đi thì mình đi, mình muốn không thì mình không. Có nghĩa là mình được quyền đi hay không đi. À, vậy là mình được quyền sanh hay không sanh để mình hưởng nhân quả đó. Nhưng mà cái cấp thứ ba nữa đó thì nó không đặt trong đây, mà nó như thị ở mọi tình huống. Ở trong đó nó đã có rồi. Nó vô sanh ngay trong lúc nó đương sanh. Vô sanh ngay trong lúc đương sanh gọi là nhân quả như thị. Nghĩa là người ta không còn buồn vui trong quá trình người ta sanh hay không sanh. Người ta không sanh thì cũng chẳng có cái gì mà để nhân quả nó xen vô đó. Người ta sanh thì nó cũng không có cái gì nhân quả nó xen vô đó. Nghĩa là nhân quả đó là một dạng nhân quả như thị. Mà con người ta cần phải hiểu rằng ai có được cái này là không hề rời khỏi Niết Bàn. Đây là một cái loại nhân quả mà chúng ta mình nhìn ở cái đẳng cấp là không còn bị sanh diệt, không còn bị chi phối. Vậy thì nhân quả không còn bị chi phối. Còn ở đây là mình nói tại vì mình không sanh nữa cho nên mình đạt được vô sanh. Thì đạt được vô sanh nhưng mình ở trong đó mình có, mình vẫn phải ở trong nhân quả không? Ở. Như vậy dầu rằng không sanh nhưng mà nhân quả nó vẫn chi phối ở chỗ không sanh. Là bởi vì sao vậy? Tại tôi không muốn sanh. Nhưng mà không muốn sanh vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác à nha. Không giữ chánh niệm tỉnh giác là sanh à. Vậy thì như giờ quý vị nói là tôi có tiền rồi, tôi không có sợ no đói. Vậy thì quý vị không sợ đói hay no? Nhưng mà thật sự ra cái đó là quý vị phải biết cách làm à. Chứ không biết cách làm là mai mốt đói không? Đói. Nghĩa là cái loại nhân quả thứ hai này là cái nhân quả mà mình hiểu rằng mình muốn sanh thì sanh, mình muốn không thì không. Nhưng mà nó không tự tại niết bàn như nhân quả như thị. Nhân quả như thị là bản thân của cái người làm tất cả mọi việc nhưng mà không hề đặt mình trong nhân quả đó. Mà tại nó vậy cho nên tôi làm vậy. Còn hỏi tại sao tôi làm, tôi không hỏi, tôi không nói tại sao. Nghĩa là nó như thị. Như vậy thì 32 tướng tốt này nó nằm trong cái nhân quả như thị. Là không phải là tự nhiên có 32 tướng tốt. Hay 32 tướng tốt này tại sao phải các vị Phật sanh ra đời là phải có 32 tướng tốt đó? Mà bởi vì cái thế giới này nó đặt như vậy cho nên quý ngài sanh ra nó như vậy thôi. Có nghĩa là nó được hoàn mỹ trong cái thế giới, cái ngưỡng mà người ta mong. Cái thế gian này nó mong như vậy thì ngài sanh ra như vậy. Có nghĩa là ngài sanh như những gì người ta mong, chứ còn bản thân ngài, ngài cũng không muốn vậy. Quý vị hiểu nữa. Từ cái chỗ đó không phải là ngài muốn ra hay không muốn ra, mà bản thân ngài tự tại trong sanh tử đó. Đó là một loại mình nhận định được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này. Quý vị mà chỉ cần tu một cách tự tại thì nó đẹp tự nhiên. Mình cứ để cái tâm mình bình yên đi, một lúc nào đó nó đẹp mà không có còn ai phải đánh giá là người này cái này đẹp cái kia đẹp. Không còn tính từng phần đẹp, gọi là nó đẹp tổng thể. Đi cũng đẹp, đi cà xẹp mà sao nó đẹp giống bà mẹ. Nói vậy để cho mấy người mà mang dép cà xẹp á để ý. Như vậy thì tóm lại ha, tu à, tu tự tại. Tu tự tại thì cái nét đẹp, cái nét đẹp này nè, khỏi cần phải hỏi là đẹp cái kiểu gì. Không nói đẹp kiểu gì mà chúng ta cứ tự tại thì cái nét đẹp của nó sẽ sanh ra một cách hoàn mỹ, vừa y báo vừa chánh báo. Còn chúng ta ngồi đó chúng ta uống tóc, uống cắt nhuộm rồi cạo cứ quay qua quay lại nghe đi cắt tóc, quay qua đi lại là nghe đi nhượng. Như vậy thì cái đẹp đó nó không có đẹp tự nhiên. Còn mình cứ tu bình thường, yên ổn là cái đẹp nó rất là tự nhiên, nó bình thản, mà nó đẹp cả y báo và chánh đó. Người ta nhìn vô cái tướng đẹp đó, đó là không phải là cái người này nó cắt mô đen mà đẹp, mà là nó đẹp một cách tự nhiên. Cứ để tự nhiên là nó đẹp tự nhiên. Như vậy thì nói về thế gian này là nó thành tựu như Chuyển Luân Thánh Vương, còn nói về xuất thế gian thì nó an lạc như những bậc A La Hán. Cái đó là cái mà chúng ta nhìn vào cái tướng này để ta nhận định mà ta tu tập. Không có cần sợ. Người ta chơi, người ta khen cái thế gian này, bữa nay ta chơi, mai ta khen. Bữa nay ta khen, mai ta chê, đâu có để cho mình yên đâu. Đó là bác phong mà. Chúc quý vị chê khen bình đẳng. Nam mô Thường Bình Đẳng Bồ Tát.